tài ngày hôm nay á, Trí Dũng xin gửi đến đại chúng có tên là Hình tượng và đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như chúng ta cũng đã biết thì Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát là một trong những vị Bồ Tát được nhắc đến nhiều nhất ở trong Phật giáo Đại Thừa. Ở bên Phật giáo Nguyên Thủy thì không có đề cập đến các vị Bồ Tát như Ngài Quan Thế Âm, Ngài Địa Tạng, Ngài Phổ Hiền, Ngài Đại Thế Chí, mà chủ yếu là chỉ nói về Đức Phật Bổn Sư. Nhưng tuy nhiên á, thì ở đây hôm nay thì chúng ta sẽ được học về Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, là một vị Bồ Tát ở trong Phật giáo Đại Thừa. Và Ngài được tôn thờ rất nhiều ở các quốc gia Đông Á. Ngài được mô tả như là một tỷ khâu phương Đông. Ngài là một trong 6 vị Bồ Tát quan trọng của Phật giáo Đại Thừa, được Đức Phật Thích Ca giới thiệu với hạnh nguyện cứu khổ chúng sanh ở cõi U Minh. Cõi U Minh ở đây á, tức là cái nơi tâm tối, hay là mọi người vẫn thường hay nói là chốn địa ngục. Nhưng mà tuy nhiên thì một chút xíu nữa đi vào trong bài học á, thì Trí Dũng sẽ phân tích cái ý nghĩa của cái chữ cõi U Minh để cho đại chúng hiểu hơn về cái khái niệm này. Thì ở trong Phạn ngữ, danh hiệu của Ngài Địa Tạng là Kistigapha. Nếu mà quý vị ở đây á, chúng ta có đọc qua Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là ở trong cái phần tựa mở đầu của kinh sẽ có nói về cái ý nghĩa của cái danh hiệu của Ngài. Và có một cái điều quan trọng á, Trí Dũng muốn chia sẻ với quý vị là chúng ta cần phải nhớ cái ngày vía của Đức Địa Tạng, đó là ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm. Hai ngày đây thì chắc là quý vị nhiều vị chưa có biết. Không thường chúng ta chỉ biết đến ngày của Đức Phật Thích Ca hay là ngày của Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Nhưng mà về Đức Địa Tạng thì ít vị biết. Thì hôm nay Thầy cũng xin giới thiệu quý vị là ngày vía kỷ niệm của Đức Địa Tạng Bồ Tát là ngày 30 tháng 7 âm lịch hàng năm, để chúng ta nhớ về cái ngày đó. Nói như vậy không có nghĩa là cứ đúng cái ngày đó thì chúng ta mới nhớ nghĩ về Ngài. Nhưng mà theo cái truyền thống của chúng ta đó thì đối với lại một cái ngày vía của bất kỳ một vị Bồ Tát hay vị Phật nào thì đó là một cái cơ hội để mà chúng ta thể hiện cái lòng tôn kính, cái sự biết ơn của chúng ta đối với cái công hạnh và những cái điều lợi lạc mà cái Ngài đã làm cho chúng sanh, để chúng ta nhớ nghĩ về cái ân đức của quý Ngài. Thì đầu tiên á, để mà nói về Đức Địa Tạng Bồ Tát thì chắc hẳn là ai trong chúng ta cũng đã biết về cái biểu tướng của Ngài rồi. Quý vị có nghe nói về cái từ biểu tướng chưa? Biểu tướng là gì? Bất kỳ một vị Phật hay một vị Bồ Tát nào á, khi mà được thờ phụng ở trong các ngôi chùa thì quý Ngài cũng có một cái biểu tướng để chúng ta có thể nhận diện được. Và cái biểu tướng của các vị Phật, các vị Bồ Tát không phải ngẫu nhiên là các Ngài lại mang cái biểu tướng như vậy. Mà khi những cái người nghệ nhân, những cái người mà họ tạc tượng, họ làm nên tranh ảnh để tôn thờ quý Ngài thì họ phải có những cái căn cứ nhất định vào trong các cái kinh điển, vào trong các cái điển tích để mà họ tạc nên những cái biểu tướng của quý Ngài. Thì ở đây á, nếu mà quý vị có đọc ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái đoạn á, sẽ nói về cái biểu tướng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở đây thầy xin đọc cho đại chúng nghe. Thủ trung kim tích chấn khai địa ngục chi môn, trưởng thượng minh châu quan nhiếp đại thiên thế giới. Khi mà dịch nghĩa hai cái câu này ra có cái nghĩa là trong tay đã sẵn gậy vàng, giọng tan cửa ngục, cứu toàn chúng sanh. Tay cầm châu sáng tròn vành, hào quang soi khắp 3000 đại thiên. Thì qua hai cái câu mà thầy vừa đọc cho quý vị á, thì chúng ta cũng đã thấy rằng là có nói về cái biểu tướng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát rất là rõ ràng. Cụ thể rằng là ở trong tay của Ngài á, có cầm hai cái pháp khí. Cái thứ nhất là gì? Cái thứ nhất đó chính là châu sáng tròn vành, tức là viên ngọc có hào quang sáng chói. Và cái pháp khí thứ hai là gì? Đó chính là kim tích. Kim tích là gì? Dịch ra có nghĩa là gậy vàng. Thì đây là hai cái pháp khí cơ bản mà để chúng ta nhận diện được cái biểu tướng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và có một điều đặc biệt ở đây về biểu tướng của Ngài nữa quý vị. Nếu mà chúng ta để ý á, thì trong tất cả những cái vị Bồ Tát ở Phật giáo Đại Thừa, thì quý vị thấy rằng là đa phần những vị Bồ Tát Phật giáo Đại Thừa đều mang hình tướng của người xuất gia hay người tại gia. Quý vị có để ý không, thấy những vị Bồ Tát ở trong Phật giáo Đại Thừa, ví dụ như Đức Quan Thâm Bồ Tát, Đức Phổ Hiền, Đức Đại Thế Chí, thì các vị Bồ Tát đó, khi quý vị nhìn tôn tượng, nhìn tranh thờ các quý ngài, thì quý vị thấy rằng là hình tướng của quý ngài là có phải là đầu tròn áo vuông không, hay là quý ngài vẫn có tóc, đúng không? Chúng ta thấy rằng quý ngài vẫn có tóc, trong khi chúng ta đều biết rằng là hình tướng của một vị xuất gia, cho dù là tăng hay là ni, thì đặc điểm chung là gì quý vị? Đều là đầu tròn áo vuông, đúng không? Đầu tròn áo vuông tức là đã phủi sạch tóc. Tóc tượng trưng cho phiền não, những cái nhiễm ô trong cuộc đời. Thì người xuất gia phủi bỏ râu tóc, tượng trưng cho cái việc là bỏ đi, buông bỏ đi những cái phiền não, những cái nhiễm ô trong thế gian. Thì nếu mà chúng ta để ý á, thì đa phần những vị Bồ Tát là đều mang hình tướng của một vị cư sĩ, tức là vẫn còn tóc. Nhưng mà chỉ riêng Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát á, có một điểm rất là dễ để chúng ta nhận diện, đó là Ngài mang hình tướng của một vị tỳ kheo, tức là đầu tròn áo vuông. Đây là một cái biểu tướng rất là quan trọng để chúng ta có thể nhận diện được Ngài. Và có một cái điều mà lưu ý ở đây nữa, thầy muốn chia sẻ với quý vị là khi mà chúng ta xem về các cái tôn tượng hay là những cái tranh ảnh mà họa cái biểu tướng của Ngài á, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là có cái sự khác nhau. Thứ nhất là về cái chúng ta thấy thứ nhất là về cái khuôn diện đó quý vị. Khuôn diện ở đây có nghĩa là về cái tỷ lệ của mắt, mũi, miệng. Chúng ta sẽ thấy rằng là có cái sự khác biệt. Thì tại sao vậy? Tại sao lại có cái sự khác biệt như vậy? Thì cũng xin là chia sẻ với quý vị để chúng ta hiểu là sở dĩ mà có cái sự khác biệt ở đây á, là bởi vì chúng ta đều biết rằng Phật giáo truyền bá ở đến nhiều quốc gia khác nhau, và ở mỗi quốc gia thì cái tỷ lệ, cái nhân chủng học của con người ở mỗi quốc gia sẽ có cái sự khác biệt. Giống như chúng ta là người Việt Nam thì cái chiều cao của chúng ta, cái tỷ lệ về mắt, mũi, miệng của chúng ta sẽ không thể nào giống được với lại những người ở những đất nước khác, ví dụ như Trung Quốc hay là Thái Lan hay là Campuchia, thì ở mỗi một quốc gia đó quý vị, thì những cái người nghệ nhân khi mà họ khắc họa nên cái biểu tướng của Đức Địa Tạng, họ sẽ căn cứ vào trong kinh điển, kết hợp với lại cái nhân chủng học của ở mỗi quốc gia đó. Ở mỗi quốc gia vùng miền thì họ sẽ có một cái nhân chủng học khác nhau, một cái nhìn về con người khác nhau, một cái tiêu chuẩn về cái đẹp của con người khác nhau. Và khi mà họ họa nên những bức tranh, những cái tôn tượng để thể hiện được cái biểu tướng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì họ sẽ căn cứ vào kinh điển kết hợp với lại cái đẹp về nhân chủng học mà họ cho đó là đẹp, họ cho đó là phù hợp với lại cái quốc gia, cái vùng miền của họ. Cho nên là nếu chúng ta có xem những cái tranh ảnh, những cái tôn tượng của Đức Địa Tạng Bồ Tát, chúng ta thấy có sự khác biệt về mặt khuôn diện, thì đó là cái lý do nha quý vị. Và ở đây á, nếu quý vị nhìn kỹ về những cái, đây là một số cái bức tranh và tôn tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có những bức tranh, có những tôn tượng á, thì Đức Địa Tạng Bồ Tát có đội mão đúng không quý vị? Nhưng mà có những cái bức tranh khắc họa thì Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát không đội mão. Thì ở đây á, cũng xin chia sẻ để quý vị chúng ta nắm thêm là thật ra nếu mà quý vị nhìn kỹ á, ở trên cái mão của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát á, chúng ta sẽ thấy rằng là có 5 vị Phật ở trên đó. 5 vị Phật đó gọi là ngũ phương Phật. Đây là một cái ảnh hưởng của Phật giáo Vajrayana, Phật giáo Mật Tông. Về sau khi mà chúng ta đều biết rằng là Phật giáo trải qua các thời kỳ, từ Phật giáo Nguyên Thủy đến thời kỳ Phật giáo Bộ Phái, Phật giáo Đại Thừa, và sau cùng là Phật giáo Mật Tông Vajrayana, hay còn gọi là Kim Cang Thừa đó quý vị. Thì Phật giáo Mật Tông xuất hiện muộn nhất ở trong lịch sử Phật giáo. Nhưng tuy nhiên á, cái sự ảnh hưởng của Phật giáo Mật Tông đối với cái nền mỹ thuật hội họa của Phật giáo rất là lớn. Và cái việc mà các cái bức tranh tôn tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có họa hình mũ ngũ phương Phật là ảnh hưởng của Mật giáo. Quý vị phải lưu ý điểm này nha quý vị. Đây là ảnh hưởng của Phật giáo Mật Tông. Nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì ở trên cái mũ của Ngài Địa Tạng sẽ có hình của 5 vị Phật. Và 5 vị Phật đó là 5 vị Phật trong Phật giáo Mật Tông còn gọi là Ngũ Trí Như Lai, hay còn gọi là Ngũ Trí Phật, Ngũ Phương Phật, hay còn gọi là Ngũ Thiền Định Phật. Và trong 5 vị Phật này á, thì vị Phật trung tâm á, là Đức Phật Đại Nhật Như Lai. Chúng ta quan sát trên hình, chúng ta sẽ thấy rằng là vị Phật ở chính giữa đó, trong 5 vị á, sẽ là Đức Đại Nhật Như Lai. Thì 5 vị Phật này á, sẽ tượng trưng, biểu trưng cho 5 loại trí tuệ. Ví dụ như thứ nhất là Đức Phật Đại Nhật Như Lai Vajrayana, Ngài là biểu trưng của pháp giới thể tính trí. Thứ hai là Amitabha, là Đức Phật A Di Đà, Ngài là biểu trưng của diệu quan sát trí. Và thứ ba là Asobhya, bất động Phật, biểu trưng cho đại viên cảnh trí. Thứ tư là Ranasamphava, bửu sinh Phật, Ngài là biểu trưng của bình đẳng tính trí. Và cuối cùng là Amoghasiddhi, bất không thành tựu Phật, Ngài là biểu trưng của thành sở tác trí. Bởi vì không có đủ thời gian nên ở đây Trí Dũng chỉ giới thiệu sơ lược về 5 Đức Phật ở trong, còn gọi là Đức Phật 5 vị Phật ngũ trí Như Lai, để chúng ta biết sơ qua về cái biểu tướng ở trên cái phần mão của Ngài Địa Tạng. Thật ra nếu mà quý vị đọc một số tài liệu á, thì đôi khi chúng ta cũng sẽ thấy rằng là có một số tài liệu họ sẽ ghi rằng là cái mão của Tức Địa Tạng á, không phải là ngũ trí Như Lai mà mão thất Phật. Có khi là một số tài liệu họ sẽ ghi là bảy vị Phật. Nhưng mà phổ biến nhất á, thì chúng ta vẫn bắt gặp là ngũ phương Phật, hay còn gọi là ngũ trí Như Lai. Thì đó là vừa rồi á, quý vị cũng đã thấy được về cái biểu tướng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì ở đây á, có một cái điều mà chúng ta cần phải lưu ý. Trí Dũng á, thấy rất là nhiều vị, chúng ta đi rất là nhiều chùa, chúng ta đi chùa rất là lâu, thậm chí có người đi cũng cả gần 10 năm. Nhưng mà cũng có một vài vị á, gặp Trí Dũng hỏi rằng là: Thầy ơi, tại sao con thấy tượng của Ngài Địa Tạng với lại tượng của Ngài Mục Kiền Liên giống nhau á, con nhìn không ra, con phân biệt được hai tượng của hai ngài. À, quý vị ngồi đây, quý vị có bị cái tình trạng giống vậy không? À, quý vị có phân biệt được tượng của Ngài Mục Kiền Liên với tượng của Ngài Địa Tạng không? Có vị nào thấy tượng hai ngài giống nhau không? Hay là có vị nào nghĩ hai ngài là một không? Ngài Mục Kiền Liên thì chúng ta cũng đã biết rằng là qua một cái tích là Ngài cũng đi vào địa ngục để cứu mẹ của mình là bà Thanh Đề, đúng không quý vị? Đức Địa Tạng cũng phát nguyện cứu độ chúng sanh ở cõi địa ngục. Thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là về mặt tích, điển tích đó, thì Ngài Mục Kiền Liên với Đức Địa Tạng cũng có cái mối liên quan với nhau, là cả hai ngài đều đến cửa ngục để cứu khổ cho chúng sanh như nhau. Nhưng mà về cái biểu tướng đó quý vị, thì có cái sự khác nhau. Và cái đầu tiên á, mà để chúng ta dễ dàng mà phân biệt nhất, quý vị biết là cái sự khác biệt giữa tôn tượng của hai ngài là gì không? Nếu mà chúng ta để ý kỹ á, thì về trang phục, trước tiên Chí Dũng nói về trang phục đi. Thì quý vị để ý kỹ rằng là tượng Đức Mục Kiền Liên với Đức Địa Tạng có giống nhau không? Cả hai ngài đều mang cái hình tướng của một vị tỳ kheo. Đức Mục Kiền Liên cũng là một trong những vị thánh tăng, cho nên là cái biểu tướng của Ngài chắc chắn là phải là biểu tướng của một vị tỳ kheo rồi. Thì một vị tỳ kheo thì chắc chắn là phải mặc y ca sa, đúng không? Còn Đức Địa Tạng Bồ Tát cũng có biểu tướng của một vị tỳ kheo. Thì về cái y ca sa thì hai ngài giống nhau, đúng không? Cho nên nhìn vào cái y ca sa thì chúng ta sẽ khó có thể phân biệt được, đúng không quý vị? Nhưng mà ở đây á, thì có một cái chi tiết mà chúng ta dễ phân biệt nhất, đó chính là nếu quý vị để ý kỹ thì tượng của Ngài Mục Kiền Liên sẽ không có đội mão ngũ Phật, mà chỉ có Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát mới đội mão ngũ Phật thôi quý vị. Đây là một cái mà chúng ta rất là dễ để nhận diện và phân biệt. Và cái thứ hai á, là nếu mà chúng ta để ý tinh tế hơn một tí xíu nữa, thì ở cái phần tay của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát thì chúng ta thấy rằng là có hai pháp khí, đó là kim tích và viên ngọc có hào quang. Kim tích đó là cầm ở tay nào quý vị? Tay phải hay tay trái? Tay phải, tức là tay mặt. Còn ở phần tay trái của Ngài là cầm cái viên long châu, đúng không? Ở trong cái đoạn kinh mà Chí Dũng vừa đọc cho quý vị đó, thì hai cái loại pháp khí này á, chúng ta thấy công dụng là gì? Kim tích giọng tan cửa ngục, và cái viên ngọc ở trong tay Ngài phát hào quang để chiếu cái ánh sáng trí tuệ, lan tỏa cái ánh sáng trí tuệ từ bi đối với lại chúng sanh ở trong cái cõi địa ngục tâm tối. Đó là hai cái ý nghĩa của hai cái pháp khí này. Thì nếu mà chúng ta để ý kỹ á, thì tượng của Ngài Mục Kiền Liên sẽ không có cầm hai cái loại pháp khí này giống như Ngài Địa Tạng. Mà trong tay của tượng Ngài Mục Kiền Liên, quý vị thấy thường có cầm cái pháp khí là gì quý vị? Bình bát, đúng không? Cái bình bát. Đó, thì đây là những cái mà chúng ta dễ nhận diện nhất. Và có một cái điểm nữa chúng ta có thể phân biệt được, là quý vị để ý kỹ á, thì ở trong những cái bức họa hay là đôi khi những cái tôn tượng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, chúng ta thấy rất là nhiều cái tư thế khác nhau. Có khi thì những người nghệ nhân tạc tượng Ngài ở thế đứng, đúng không quý vị? Nhưng có khi cũng tạc Ngài ở thế ngồi. Và một cái điểm quan trọng nhất chúng ta thấy rằng là cũng có những tôn tượng, cũng có những bức tranh khắc họa về cái biểu tướng của Ngài Địa Tạng. Ngài có ngồi trên một cái con linh thú. Quý vị có biết con linh thú của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát có tên là gì không? Thì chúng ta theo dõi ở trong cái hai cái bức họa hình này, chúng ta sẽ thấy về cái con linh thú. Thì quý vị nhìn thấy rằng là cái con linh thú này có cái hình dạng giống một cái con gì quý vị? Có người thì nói là giống như một con kỳ lân, đúng không? Có người thì nói giống như một con sư tử. Có người thì nói giống như là một cái con gì đó mà mình không biết. Nhưng mà mình nhìn vô mình cảm thấy rằng là đây là một cái con vật rất là có cái oai lực, một cái sự uy phong. Và cái điểm chung á, khi quý vị nhìn vào thì đây là một cái con vật có bốn chân và có cái phần đuôi rất là dài. Thì cái con linh thú của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát quý vị gọi là con đế thính. Đế thính nha quý vị. Thì khi mà chúng ta phân tích á, cái chữ đế thính này á, thì chúng ta sẽ có cái ý nghĩa là tức là nghe một cách chăm chú. Đế thính dịch ra có nghĩa là nghe một cách chăm chú, là cái nghe không có cái sự phán xét, không có cái sự phân biệt. Và thật ra cái con linh thú mà khi Ngài Địa Tạng cởi lên như thế này có một cái ý nghĩa biểu tượng rất là hay. Con đế thính cũng được xem là một cái pháp khí để hỗ trợ cho Ngài Địa Tạng trong cái sự cứu độ chúng sanh của Ngài. Thì khi mà Ngài đi cứu khổ chúng sanh thì Ngài Địa Tạng phải lắng nghe được cái âm thanh lầm than kêu khổ chúng sanh. Cũng giống như Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài cũng có, vì sao Ngài có danh hiệu là Quán Tham Bồ Tát? Bởi vì Ngài luôn lắng nghe cái âm thanh kêu khổ chúng sanh ở trên cõi trần gian để mà cứu khổ. Thì ở đây cũng vậy, cái con đế thính này á, tức là cũng biểu trưng cho cái sự lắng nghe cái âm thanh kêu khổ chúng sanh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Và nếu mà quý vị á, có đọc ở trong các cái tài liệu thì chúng ta sẽ thấy rằng là một số tài liệu còn gọi cái con đế thính này á, có tên là thiện thính. Thiện thính tức là sao? Tức là lắng nghe những cái điều thiện lành. Thính là nghe, thiện tức là những cái điều tốt lành, không có xấu ác. Thì đó là một cái tên gọi khác của cái con đế thính này. Và cái hình dáng của con đế thính này chúng ta thấy rằng là có hình dạng của một cái con vật bốn chân, giống tựa tựa một cái con kỳ lân, có sừng nữa. Quý vị thấy cái phần sừng của con đế thính không? đây có một sừng phía trước, nên hao hao nhiều người cũng hay gọi là giống con kỳ lân. Và một số cái họa hình thì đôi khi cũng họa hình cái con đế thính này có cái nét tương đồng như là một cái con sư tử hay là một cái con chó ngao Tây Tạng. Nè, quý vị có biết cái con chó ngao Tây Tạng không? Là con chó rất là to và có cái bờm cũng giống như là một con sư tử. Nhìn rất là oai nghi và dũng mãnh. Và cái con đế thính này á, được miêu tả là một linh thú rất là mạnh mẽ. Và con linh thú này luôn theo sát Ngài Địa Tạng để mà trợ duyên cho Ngài trong cái công cuộc cứu độ chúng sanh. Ha quý vị. Về cái tích đó mà nhắc về cái con đế thính này á, thì có một cái tích ghi rằng là trước khi mà trở thành Bồ Tát Địa Tạng á, thì cái năm 24 tuổi là Ngài đi xuất gia tu hành, thì Ngài có dẫn theo một cái con chó trắng. Và cái con chó trắng này á, khi đó nó cũng có một cái khả năng đặc biệt là có thể nghe được tiếng người. Và sau khi mà Ngài thành đạo rồi đó, thì cái con chó này trở thành cái linh thú là con đế thính để theo sát với Ngài Địa Tạng. Đó là cái tích về cái con đế thính thiện thính này nha quý vị. Thì đó là về cái hình tượng, về cái biểu tướng của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Thì rõ ràng nãy giờ giới thiệu cho quý vị á, chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều các cái pháp khí nè, cũng giống như là con linh thú gắn liền với Ngài Địa Tạng. Thì qua đó quý vị có rút ra được cái ý nghĩa gì không? Có một điều á, ở đây quý vị phải lưu ý rằng là thật ra khi mà chúng ta nói về các vị Bồ Tát ở trong Phật giáo Đại Thừa, không chỉ riêng Ngài Địa Tạng đâu quý vị, chúng ta cần phải hiểu rằng là cái biểu tướng, cái vẻ đẹp của các ngài có cái giá trị biểu trưng nhiều hơn là tả thật. Trí Dũng nói như vậy quý vị có hiểu không? Tả thật là sao? Tả thật giống như bây giờ, giả sử như bây giờ có một người nào đó tạc tượng Trí Dũng ấy chẳng hạn, thì tả thật nghĩa là mình sao thì ta tạc lại y chang vậy, đúng không quý vị? Ví dụ như là mắt của mình 2 mí thì tượng, cái tượng của mình cũng sẽ là 2 mí. Môi mình hình trái tim thì tượng mình cũng sẽ có cái đôi môi hình trái tim. Hay là răng mình súng thì tượng mình cũng sẽ tạc là răng súng. Thì cái đó gọi là tả thật. Chứ không phải là tả thật là mắt mình 1 mí mà tạc thành 2 mí. Là không phải. Còn biểu trưng, biểu trưng là sao quý vị? Biểu trưng có nghĩa là cái trước tiên á, mình cần phải hiểu là biểu trưng có nghĩa là không có mang cái giá trị tả thật. Rõ ràng không một ai trong chúng ta có thể khẳng định, có thể biết được là cái khuôn diện thật của Ngài Địa Tạng như thế nào. Nhưng mà chúng ta chỉ có thể biết được cái khuôn diện của Ngài qua cái sự giới thiệu Đức Phật Thích Ca, qua những cái lời ở trong kinh điển. Và chúng ta phải hiểu rằng á, những cái pháp khí, những cái biểu tướng của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát có cái giá trị biểu trưng nhiều hơn là tả thật. Biểu trưng ở đây tức là khi mà chúng ta nhìn vào một cái món pháp khí á, thì chúng ta cần phải hiểu được cái ý nghĩa của cái pháp khí đó là gì. Và khi chúng ta thấy rằng là trong cái biểu tướng của Ngài Địa Tạng á, có rất là nhiều các cái pháp khí, rất là nhiều những cái thứ để chúng ta nhận diện được, và có cả một con linh thú đế thính gắn liền với Ngài Địa Tạng, thì qua đó chúng ta thấy rằng là cái thâm ý ở đây qua cái biểu tướng của Đức Địa Tạng đó là khi một vị Bồ Tát thực hiện cái đại nguyện cứu độ chúng sanh, thì rõ ràng là quý ngài có đơn độc không quý vị? Quý ngài không có đơn độc, mà quý ngài luôn có cái sự trợ duyên của Phật pháp, trợ duyên của những cái điều thiện lành. Rõ ràng chúng ta thấy cây kim tích hay là cái con đế thính hay là viên ngọc ở trên tay ngài, đó là tượng trưng cho những cái điều tốt đẹp, tượng trưng cho Phật pháp. Để đi cứu độ chúng sanh thì chư vị Bồ Tát luôn có cái sự hỗ trợ của những yếu tố đó, chứ các ngài không có đơn độc. Có một cái điểm ở đây hồi nãy Trí Dũng quên nói với quý vị là nếu mà cái cây, quý vị để ý kỹ, trên cái cây kim tích của ngài Địa Tạng, chúng ta quan sát kỹ, chúng ta sẽ thấy rằng là có bốn, ở trên cái đầu của cái cây kim tích đó, sẽ có bốn cái phần mà ngoặt xuống cái này nè. Cái đó thì Trí Dũng không biết gọi là gì, nhưng mà tạm gọi cho quý vị là một cái giống như là một cái hình bán nguyệt đi. Sẽ có bốn cái ngoặt xuống ở bốn bên. Thì bốn cái hình bán nguyệt đó, tức là tượng trưng cho tứ diệu đế. Tứ diệu đế là gì quý vị biết không? Ở đây mình đã học qua những cái buổi học trước rồi, thì chắc là quý thầy cũng đã có dạy về tứ diệu đế đúng không? Có quý vị nào không biết tứ diệu đế là gì không? Tứ diệu đế tức là bốn cái chân lý về khổ, khổ tập diệt đạo. Và ở trên bốn cái khoen của cái kim tích đó, nếu mà chúng ta quan sát kỹ thì sẽ có 12 cái khoen nhỏ ở trên bốn cái cung bán nguyệt đó. Thì 12 cái khoen nhỏ đó tượng trưng cho thập nhị nhân duyên. Thập nhị nhân duyên, ở đây quý vị đã học qua cái bài thập nhị nhân duyên chưa? Thập nhị nhân duyên nằm ở trong cái bài giáo lý duyên khởi, Paticca Sammuppada. Nếu mà chúng ta học qua cái bài này rồi, chúng ta sẽ biết được là 12 chi của thập nhị nhân duyên. Thật ra khi mà nói về giáo lý duyên khởi thì không phải cố định là chỉ có 12 chi đâu quý vị. Đôi khi chúng ta đọc ở trong các bài kinh đó, sẽ có một số bài kinh Đức Phật sẽ thuyết không phải là 12 chi, nhưng mà về cơ bản thì cái túc số 12 á, là sử dụng phổ biến và chúng ta vẫn thường hay nhắc đến nhiều. 12 chi của thập nhị nhân duyên là gì? Có quý vị nào biết không? Có quý vị nào thuộc được 12 chi của thập nhị nhân duyên không? Quý vị nào kể tên được thì sẽ có quà liền. Vô minh, hành, thức, danh sắc, lục nhập, xúc thọ, ái, thủ, hữu, sinh, lão tử. Cái chi đầu tiên là vô minh và cái cuối cùng là lão tử. Những cái này là những cái mà cơ bản mà chúng ta phải nắm nha quý vị. Thật ra nói về cái túc số là như vậy thôi, nhưng mà thật ra ở trong 12 cái chi phần của thập nhị nhân duyên này á, không phải là vô minh là đứng đầu, mà cũng không phải lão tử là đứng cuối, mà 12 cái chi này á, nó là một cái dòng liên kết, không có đầu, không có cuối. Cũng giống như cái cuộc đời chúng ta nói là cuộc đời con người chúng ta luân hồi, vô thủy, vô chung, tức là không có cái điểm đầu và không có cái điểm kết thúc. 12 chi của thập nhân duyên này, nếu mà chỉ cần chúng ta phá trừ được một chi thôi thì ngay lập tức cái vòng thập nhân duyên này sẽ tan vỡ liền. Cho nên là thật ra nói như vậy thôi, chứ chúng ta cũng không phải là chúng ta hiểu rằng là vô minh là chi đầu tiên mà lão tử là chi cuối cùng. Thật ra 12 cái chi này không có đầu, không có cuối nha quý vị. Thì đó, hồi nãy giờ là quý vị đã biết được về cái biểu tướng của Đức Địa Tạng Bồ Tát. Và tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cái phần quan trọng nhất của bài ngày hôm nay mà Trí Dũng muốn giới thiệu đến quý vị. Đó là về cái đại nguyện, đại hạnh của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì ở đây á, để mà chúng ta tìm hiểu về cái đại nguyện của ngài thì quý vị phải xem kinh gì? Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện. Ở đây có quý vị nào đã đọc hết cuốn kinh này chưa? Có quý vị nào chưa đọc kinh này lần nào không? Quý vị nào chưa đọc đâu giơ tay lên thầy coi. Vậy là cũng khoảng phân nửa lớp chưa đọc. Nếu những quý vị nào chưa đọc kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì tối nay sau khi kết thúc bữa học về nhà đọc ngay. Thật ra nếu mà quyển kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện quý vị đọc á, chúng ta đọc tốc độ nhanh á, thì đôi khi là khoảng chừng 2 tiếng hơn 2 cho đến 3 tiếng là chúng ta đọc hết cuốn. Còn nếu mà những vị nào mà đọc từ từ để mà chiêm nghiệm thì có thể chúng ta sẽ mất vài ngày. Nhưng ở đây thì Trí Dũng khuyên quý vị là chúng ta nên đọc từ từ để chúng ta chiêm nghiệm. Tại vì cái giá trị của một cái bài kinh á, thật ra là không phải nằm ở cái lời kinh quý vị, cũng không phải nằm ở cái việc mà chúng ta tụng nhiều. Chí Dũng nói là cái này chắc là sẽ mất lòng một số người. Tại vì là tụng kinh nhiều thì nhiều người nghĩ rằng là tụng kinh nhiều thôi là tốt. Nhưng mà mình phải đặt câu hỏi là ở đây là mình tụng kinh nhiều nhưng mà mình có hiểu được kinh nói gì không? Hay là mình chỉ tụng như là một cái cỗ máy? Ở đây có bao giờ quý vị tụng kinh ở trong một đạo tràng mà chúng ta bị rơi vào cái cảm giác là mình ngồi giữa đạo tràng mình tụng mà mình không biết mình đang tụng gì không? Quý vị có bị rơi vào cái cảm giác đó không? Đó là cái điều rất là nguy hiểm. Chúng ta miệng chúng ta tụng mà chúng ta không biết là mình đang tụng gì và chúng ta không hiểu được mình đang tụng gì thì coi như là chúng ta đã trả kinh lại cho Đức Phật và trả kinh lại hết cho các vị Bồ Tát. Cái điều quan trọng nhất đó quý vị là chúng ta phải hiểu được cái ý nghĩa của lời kinh. Cho nên trong lúc mà chúng ta tụng kinh á, thì quý vị hãy nhiếp cái tâm mình vào. Là nhiếp cái tâm mình vào tức là sao? Tức là mình biết là mình đang tụng gì. Và ít ra là tụng đến đâu thì mình nhớ được. À, không phải gọi là mình nhớ mà mình hiểu được cái ý nghĩa của cái đoạn kinh đó. À, dĩ nhiên thì cái căn cơ chúng ta không giống nhau. Đôi khi là có thể là có những vị giỏi thì quý vị có thể hiểu được 8 phần 10 bài kinh. Mình dở thì có thể mình hiểu chỉ được 3 phần 10 thôi chẳng hạn. Nhưng mà không sao hết. Quan trọng là chúng ta có cái chiêm nghiệm về cái bài kinh đó. Cũng giống như cái lộ trình mà tu tập á, Đức Phật chỉ bày chúng ta là văn tư tu. Văn là gì? Văn là mình nghe, đúng không? Mình tụng kinh hay mình nghe người khác tụng kinh, đó là mình nghe. Nhưng mà mình phải có tư nữa. Tư tức là từ mình nghe, mình tụng cái bài kinh đó. Mình phải có cái sự chiêm nghiệm. À, cái bài kinh này nói như vậy có đúng không? Đức Phật đã từng nói rằng là nếu mà những cái lời Ngài nói ra chúng ta cảm thấy không phù hợp, chúng ta cảm thấy không an lạc thì Đức Phật đâu có ép chúng ta thực hành theo. Cho nên chúng ta phải chiêm nghiệm về cái lời kinh và sau đó chúng ta mới áp dụng cái lời kinh đó vào trong cái cuộc sống của chúng ta. Nó thì ở đây thì chia sẻ với quý vị như vậy. Thì trở lại với lại kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì đây á, cái bối cảnh mà Đức Phật thuyết bài kinh này là ở đâu quý vị? Có quý vị nào nhớ không? Quý vị đã đọc qua kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì chúng ta biết là Đức Phật thuyết bài kinh này là bối cảnh ở đâu? Có phải ở cõi trần gian này không? Không phải ở cõi trần gian mà Đức Phật thuyết tại cung trời Đao Lợi. Và Đức Phật thuyết cái kinh này ở cung trời Đao Lợi là để báo hiếu cho người mẹ của mình là Thánh Mẫu Maya. Thì từ cái bối cảnh của bài kinh này á, chúng ta thấy rằng là cái đối tượng thính chúng để nghe được cái lời kinh này á, rõ ràng không phải là những con người ở trong cái cõi mà chúng sanh, mà là đối tượng là chư thiên ở cung trời Đao Lợi. Tuy nhiên vì sao chúng ta có kinh Địa Tạng này, chúng ta nghe được, là bởi vì chúng ta đã được Ngài A Nan trùng tuyên lại. Nhờ đó chúng ta mới có cơ duyên biết được kinh Địa Tạng này. Và ở trong cái kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện á, chúng ta sẽ có tất cả là 3 quyển và 13 phẩm. 3 quyển Thượng Trung Hạ và 13 phẩm. Thì ở trong những cái phẩm này á, thật ra thì phẩm nào cũng rất là hay. Các phẩm đều có nói về tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát, cũng giống như đại nguyện của Ngài về các cái vấn đề liên quan đến địa ngục. Khi mà chúng ta đọc kinh này chúng ta sẽ thấy rất là hay. Cho nên là quý vị nào mà chưa đọc thì về quý vị tranh thủ chúng ta đọc liền. Đặc biệt ở đây thì cái điều quan trọng trước tiên mà Trí Dũng muốn giới thiệu với quý vị, đó chính là về cái danh hiệu của Ngài trước. Thì nếu quý vị có đọc ở trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện thì chúng ta sẽ thấy rằng là ở trong kinh nhắc đến danh hiệu của Ngài Địa Tạng là Đức U Minh Giáo Chủ. Đúng không quý vị? Quý vị có hiểu cái chữ U Minh Giáo Chủ nghĩa là gì không? Bây giờ U Minh là gì? U là tối tâm. Minh cũng có nghĩa là mờ mịt tối tâm. Hai cái đều có nghĩa là mờ mịt tối tâm, mà hợp lại thì chúng ta thấy rằng là cái nơi đó rất là tối thui. Đúng không quý vị? Mà cái nơi tối thui đó theo quý vị có phải là địa ngục không? Chắc gì địa ngục. Bây giờ quý vị về nhà mình á, vô phòng cái mình đóng cửa, mình kéo màn, mình tắt đèn thì có tối thui không? Đó có phải là u minh không? Thì chúng ta phải hiểu rằng là cái chữ u minh ở đây á, là một cái nơi tâm tối, không có ánh sáng, là một cái nơi vô cùng đau khổ, bức bách. Còn cái chữ giáo chủ á, giáo chủ ở đây là chúng ta không nên hiểu theo cái nghĩa là giống như ở trong các cái bộ phim kiếm hiệp đó, không phải giống như là Đông Phương Bất Bại, không phải giống như là Lệnh Hồ Sung, không phải là những cái vị mà cao thủ võ lâm như vậy. Mà cái chữ giáo chủ ở đây á, chúng ta phải hiểu rằng là cái vị đó là cái vị được tất cả mọi người tôn kính bởi cái lòng từ bi và trí tuệ, chứ không phải là mọi người khiếp sợ. Quý vị có thấy giống như là một cái chiếc máy bay á, khi mà ở gần mặt đất thì cái chiếc máy bay đó chúng ta thấy rất là to, đúng không? Nhưng mà khi mà chiếc máy bay đó bắt đầu bay lên một đoạn thì lên giữa thì chúng ta thấy rằng là nó nhỏ. Mà khi mà chiếc máy bay đó bay lên cao đi nữa, lên tuốt ở trên trời, thì chúng ta nhìn thấy là chiếc máy bay đó nhỏ xíu. Thì cái chữ giáo chủ đây á, quý vị cũng phải hiểu như vậy, là càng lên cao, một vị càng tu tập cao thì cái bản ngã, cái sự khiêm hạ của họ càng nhiều và cái bản ngã của họ càng bé, và họ được mọi người xung quanh kính trọng. Thì đó mới đúng cái ý nghĩa của cái chữ giáo chủ này. Tức là Đức U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn. Bổn Tôn tức là đáng tôn quý, đáng tôn kính. Ngài là cái bậc được tôn kính, tôn quý ở trong cái cõi U Minh Tối Tâm. Thì đó là về cái danh hiệu của Ngài. Về cái đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát á, thì chỉ gói gọn lại ở trong hai cái câu chủ yếu thôi. Quý vị có biết hai câu đó là gì không? Hai câu nói về cái đại nguyện của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sanh độ tận phương chứng Bồ Đề. Dịch ra có nghĩa là địa ngục chưa hết, thề không thành Phật, chúng sanh độ tận mới chứng Bồ Đề. Chúng ta thấy cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng có lớn không quý vị? Ngài đã phát nguyện á, Ngài sẽ vào trong cái cõi u minh tối tăm địa ngục cho đến khi nào ở trong cái cõi này không còn chúng sanh đau khổ nữa thì Ngài mới thành Phật. Nhưng mà sự thật thì theo quý vị là cái cõi địa ngục có bao giờ là hết chúng sanh không? Chúng ta quan sát thấy rằng là ở trong cái cuộc sống hiện tại này, rõ ràng là chúng ta hàng ngày chúng ta vẫn đang là gieo oan trái rất là nhiều và vẫn gieo trồng rất là nhiều ác nghiệp. Cho nên chắc chắn là nếu mà với những cái nghiệp ác mà chúng ta tạo thế này thì rõ ràng địa ngục không bao giờ rỗng không được quý vị à. Thì có hai cái chữ mà đầu tiên ở đây á, Trí Dũng muốn chia sẻ với quý vị, đó là cái chữ địa ngục. Đôi khi mà chúng ta nhắc đến cái khái niệm địa ngục này thì cũng sẽ có rất là nhiều tranh cãi. Có người thì sẽ không tin là có địa ngục, có người thì tin là có địa ngục. Nhưng mà cái chữ địa ngục ở đây á, Trí Dũng muốn quý vị là lưu ý một điều, đó là chúng ta cũng phải liễu được cái thâm ý của cái chữ địa ngục này. Không phải địa ngục là một cái nơi chốn. Chúng ta đừng nghĩ hạn hẹp rằng là địa ngục là một cái nơi chốn. Không phải giống như là mình đào đất lên, mình chui xuống dưới 18 tầng thì mới vô địa ngục. Hay là không phải là mình làm điều ác rồi mình mất đi, mình mới bị đọa vào trong địa ngục dưới lòng đất. Chúng ta không nên nghĩ như vậy quý vị. Mà cái chữ địa ngục ở đây á, mình phải liễu được ý nghĩa sâu sắc hơn. Đó chính là bất như ý xứ. Bất như ý xứ là gì? Tức là cái nơi mà không đúng với lại cái mong muốn, cái ý của mình. Thì đó chính là địa ngục. Bởi vậy chúng ta vẫn thường hay nghe những cái từ như địa ngục trần gian, tịnh độ dân gian. Quý vị có nghe những khái niệm này không? Quý vị có nghe cái bài thiền ca của bên làng Mai, đây là tịnh độ là đây, mỉm cười chánh niệm an trú hôm nay, buồn là lá chín, pháp là máy bay, tận thân khắp chốn quê hương nơi này, thở vào hoa nở, thở ra chút lây, tấm không ràn buộc, tiêu dao tháng ngày. Quý vị có biết cái bài hát đó không? Tại sao đây là tịnh độ? Tịnh độ là đây. Khi mà tâm mình không có ràng buộc, mình tiêu dao tháng ngày, thì đó chính là cái tịnh độ. Tịnh độ của nhân gian, tức là cái tâm mình bình an, tâm mình an lạc, tâm mình thoải mái, thì đó là tịnh độ. Còn ngược lại với tịnh độ, đó chính là địa ngục. Bất như ý xứ là không như ý của mình. Mà rõ ràng chúng ta trở lại cuộc sống của mình đi quý vị. Ở trong cái cuộc sống của mình đó, thì quý vị thấy rằng là mọi thứ vận hành có như cái ý muốn của mình không? Không như ý muốn của mình đúng không? Giờ bản thân mình đi quý vị, nhìn bản thân mình trước. chính bản thân mình mà còn không như ý mình muốn nữa. Giống như giờ mình đứng trước gương, mấy cô mấy chị đứng trước gương, cái mình soi gương, bắt đầu mình vuốt tóc mình ấy, sao bây giờ tóc mình bắt đầu có mấy cọng trắng trắng rồi, cái bắt đầu mình sờ lên trên trán, trán mình bây giờ bắt đầu có những cái nếp nhăn rồi. Mình muốn là mình trẻ hoài, mình không già, nhưng mà sự thật thì đau buồn là chúng ta đều già đi mỗi ngày, đúng không? Ngay nơi cái thân mình không vận hành được như cái mong muốn mình nữa, thì làm sao mà những thứ xung quanh chúng ta không phải thuộc về chúng ta mà vận hành theo như cái ý muốn của mình được. Cho nên ở trong cái cuộc sống này quý vị, chúng ta đối diện hàng ngày, từng giờ, từng giây, từng phút với lại những cái điều mà chúng ta không mong muốn được, thì đó chính là địa ngục. Mình đối diện với những cái điều đó, tâm mình không chấp nhận được. Bây giờ mình không muốn làm cái điều đó, mà ba mẹ mình bắt mình phải làm cái điều đó. Mình không muốn yêu cái người đó, không muốn lấy cái người đó làm vợ làm chồng, nhưng mà ba mẹ nói là con phải lấy cái người này làm vợ làm chồng. Là cái mình đau khổ, đúng không? Đó thì chính là cái tâm mà chúng ta không chấp nhận những cái điều đang xảy ra. Đó là địa ngục đó quý vị. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là địa ngục chỉ là một cảnh giới, mà đó chính là cái trạng thái tâm của chúng ta khi mà chúng ta sống với lại sân hận, si mê, tham lam, thì đó chính là cái địa ngục. Mà chúng ta phải hiểu như vậy, chứ không phải là địa ngục là chui xuống lòng đất, hay là địa ngục là làm ác rồi là chui xuống dưới 18 tầng thì mới là địa ngục. Nhưng ở đây Trí Dũng muốn quý vị phải hiểu rằng là cái chữ địa ngục có cái ý nghĩa rộng hơn là như vậy. Và từ mà khi mà chúng ta hiểu được ý nghĩa đó rồi, thì chúng ta sẽ thấu hiểu được cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng. Ở đây á, trước khi mà nói về cái đại nguyện của Ngài thì Trí Dũng cũng sẽ giới thiệu sơ cho quý vị về cái chữ địa ngục ở trong Kinh Địa Tạng. Thì nếu mà ở trong Kinh Địa Tạng á, một chút xíu nữa về quý vị đọc liền đi. Cái phẩm thứ 5 có nói về danh hiệu địa ngục. Thì khi mà Ngài Phổ Hiền Bồ Tát thưa thỉnh Ngài Địa Tạng nói rõ cái danh hiệu địa ngục cho chúng sanh biết rõ, thì Bồ Tát Địa Tạng có nói về vô số các cái loại tù ngục khác nhau, vô số các cái loại địa ngục khác nhau. Ở đây thì Trí Dũng sẽ đọc cho quý vị một số cái loại tù ngục. Ở đây xin đọc phần nghĩa thôi nha, chứ còn đọc phần âm hán thì chắc nhiều vị sẽ không hiểu đâu. Ví dụ như trong cái bản dịch phần nghĩa sẽ có một số cái loại ngục như tù ngục kêu la, tù ngục rút lưỡi, tù ngục phẫn giải, tù ngục xích đồng, tù ngục đá lửa, tù ngục núi lửa, tù ngục chó lửa. Chúng ta thấy rằng là có rất là nhiều những cái loại mà ngục hình khác nhau. Thì qua những cái loại mà ngục hình đó thì chúng ta phải hiểu rằng là đó là biểu trưng cho những cái trạng thái tâm của chúng ta, những cái trạng thái tâm khổ đau của chúng ta. Như khi chúng ta đụng vào một cái vật nóng, cái tay chúng ta bỏng thì không nói rồi, nhưng mà tâm của chúng ta có đau khổ không quý vị? Mình cũng đau khổ chứ. Như khi chúng ta bị đứt tay chẳng hạn đi, cái tay mình đau không, nó không nói rồi, nhưng mà cái tâm của chúng ta cũng có đau không? Cái đó là từ cái khổ thân, cái khổ thân á, cái đau về mặt thân xác kéo theo cái nỗi khổ về tâm của mình. Thì chúng ta phải hiểu được như vậy. Thì đó là về cái ý nghĩa của cái chữ địa ngục. Từ đó đó quý vị, chúng ta sẽ thấy rằng là khi chúng ta hiểu địa ngục như vậy đó, thì ở trong cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, thì chúng ta cũng sẽ hiểu được rằng là không phải là Ngài Địa Tạng chỉ là Ngài hóa độ cho những người đã khuất, đúng không? Nhiều người thì có cái suy nghĩ rằng là mỗi khi mà chúng ta nhắc đến Ngài Địa Tạng thì nhiều người nói với Trí Dũng là sợ. Bởi vì là khi mà nhắc Ngài Địa Tạng thì họ chỉ liên tưởng đến những cái đám tang. Khi mà có người mất thì họ mới nghĩ đến Ngài Địa Tạng. Chứ bình thường nếu mà mọi chuyện đang tốt đẹp, không có gì xảy ra, không có người nào mất mát thì họ không có nhắc đến Ngài Địa Tạng. Thậm chí có một số vị Phật tử còn gặp Chí Dũng nói là thầy ơi, con muốn thờ Ngài Địa Tạng nhưng mà thờ ở nhà con sợ quá, tại vì mỗi khi mà con đi vô chùa, đi vô nhà cốt thì con mới thấy là thờ Ngài Địa Tạng, mà thờ ở nhà thì con sợ là không có nên. Nhưng thật ra là cái suy nghĩ đó là không có đúng nha quý vị. Nếu mà quý vị có duyên với lại Đức Địa Tạng, chúng ta có thể tôn thờ Ngài ở tại tư gia không sao hết. Chúng ta đừng nên nghĩ rằng là Ngài Địa Tạng chỉ là có nhân duyên với lại những người âm, mà chúng ta cần phải hiểu rằng là cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng là bao trùm khắp cả vũ trụ. Từ khi mà chúng ta hiểu được cái ý nghĩa hai chữ địa ngục như vậy đó, thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là hằng ngày ở trong tâm của chúng ta có địa ngục, quý vị. Có địa ngục. Đó là những khi chúng ta sân hận, đau khổ, nóng nảy. Đó chính là địa ngục. Và Ngài Địa Tạng á, phát nguyện là Ngài đi vào trong cái địa ngục đó. Tức là Ngài đi vào trong những cái tâm sân hận, si mê, tham lam của chúng ta, để Ngài chuyển hóa được những cái điều đó trở nên tốt đẹp hơn. Ở đây nếu quý vị có đọc ở trong cái bài dẫn, bài tựa của Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện, thì chúng ta sẽ thấy rằng là có một cái câu nói về giải nghĩa về hai chữ Địa Tạng. Địa là gì? Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ. Hay đôi khi một số vị là còn nói địa là đất. Địa là đất đúng không sai. Nhưng mà ở trong kinh nói rằng là địa là dày chắc. Cái tính chất của đất là gì? Đất là dày chắc. Đúng không quý vị? Khi chúng ta thấy rằng là khi mà mình ép một cái móng cọc hay là mình khoan một cái gì đó để mình làm nhà trong lòng đất, thì rõ ràng là người bình thường chúng ta là không thể nào làm được, mà phải sử dụng đến những cái thiết bị tân tiến, những cái máy ép có cái lực tải cả 100,000 tấn như vậy mới ép được cái cọc vào trong lòng đất. Bởi vì cái tính chất của đất là dày chắc. Cái sức con người chúng ta là không thể nào ép một cái cọc mà xuống dưới cái lòng đất mà sâu tới 30-40 mét là không thể được, mà phải sử dụng những cái thiết bị tân tiến rất là lớn. Cho nên đất có tính chất là dày chắc. Còn tạng là gì? Tạng tức là chứa đủ. Thì hai chữ Địa Tạng ở đây á, khi mà chúng ta hiểu ra có nghĩa là chứa được tất cả những cái điều ở trên thế gian này, từ những điều nhỏ nhoi cho đến những điều lớn lao, từ những điều tích cực cho đến những điều tiêu cực, từ những điều xấu ác cho đến những điều tốt đẹp. Có bao giờ quý vị dành thời gian để chúng ta quan sát mặt đất chưa? Ở trong một cái bài kinh đó quý vị, khi mà Đức Phật giảng dạy cho tôn giả Rahula La Hầu La, thì Đức Phật cũng có nói về cái hạnh của đất. Hạnh của đất ở đây cũng chính là cái hạnh nguyện, cái danh hiệu của Ngài Địa Tạng đó quý vị. Đức Phật có nói rằng là: này La Hầu La, con hãy quan sát mặt đất, cho dù người ta có khạc nhổ hay người ta có ném xuống mặt đất những thứ dơ bẩn như rác rưởi, những thứ hôi thối như là phân, thì mặt đất vẫn thản nhiên đón nhận, ôm lấy và chuyển hóa. Này La Hầu La, hay cho dù người ta có gieo lên mặt đất đó một bông hoa, rải trên mặt đất đó các loại phấn thơm, các loại trang sức, ngọc báu, thì mặt đất vẫn thản nhiên ôm lấy và chuyển hóa. Thì đó chính là cái hạnh của đất, cũng chính là cái ý nghĩa của danh hiệu của Ngài, hai chữ Địa Tạng mà chúng ta cần phải hiểu. Cho dù chúng ta thấy rằng là chúng ta có gieo vào mặt đất một cái gì đó đi nữa, thì mặt đất vẫn đón nhận hết. Quý vị có ném rác vào thì một thời gian sau thì những cái thứ rác đó cũng sẽ bị phân hủy, đúng không quý vị? Hay chúng ta có gieo một cái hạt mầm thì một thời gian mặt đất cũng sẽ cho chúng ta lại một bông hoa, và chúng ta sẽ thu lại được một bông hoa. Cái bài học ở đây chúng ta thấy rằng là dù là những cái điều mà tốt đẹp hay những cái điều xấu ác, những cái điều mà mình thích thú hay là những cái điều mình không mong muốn, thì Ngài Địa Tạng vẫn đón nhận hết những cái điều đó quý vị. Mà đón nhận ở đây là phải chuyển hóa, hấp thụ và chuyển hóa, chứ không phải là hấp thụ mà giữ đó. Không phải kiểu giống như là khi mà người ta làm cho mình một cái điều mình không mong muốn, cái mình hấp thụ vô, nhưng mà mình niệm ở trong lòng là quân tử 10 năm báo thù chưa muộn. Như vậy là chúng ta hấp thụ mà chúng ta không chuyển hóa. Không phải là quân tử là báo thù 10 năm chưa muộn. Cái câu này chúng ta nghe ở trong các cái bộ phim kiếm hiệp rất là nhiều, đúng không quý vị? Cái câu này thật ra là cũng có cái ý, tức là cho thấy rằng là cái dũng khí của cái người đó và cái sự điềm tĩnh của cái người đó khi mà đối diện với lại cái nghịch cảnh. Cũng giống như là mình vô cho một công ty, cái mình làm, cái mình bị cái người quản lý, người cấp trên chửi mình, cái mình niệm ở trong lòng là quân tử báo thù 10 năm chưa muộn. Cái là hồi đã đi về, cái mình lấy cái kim mình chọc bể bánh xe của cái người quản lý đó. Không phải như vậy. Chúng ta đừng nghĩ như vậy quý vị. Mà hấp thụ đây là phải chuyển hóa được. Như Đức Phật đã nói rằng là với hận thù, diệt hận thù, đời này không có được. Không hận, diệt hận thù là định luật ngàn thu. Rõ ràng ở trong cuộc sống, khi mà người ta làm một cái điều đó cho mình buồn phiền, làm cho mình cảm thấy khó chịu, mà mình cứ nuôi cái hiềm hận, mình không buông bỏ được cái điều đó, thì cái người khổ đầu tiên là mình, đúng không quý vị? Chứ là ai? Khi mà chúng ta buồn, chúng ta giận, thì tại sao chúng ta khổ đầu tiên? Là mình cảm thấy trong lòng mình mệt, đúng không? Mình làm cái gì mình thấy cũng không có được hiệu quả. Cái nét mặt của mình thì u sầu, mặt như cái bánh bao chiều. Thay vì mình vui vẻ, mình vui tươi, mình buông bỏ được những cái điều đó, thì mình cảm thấy lòng mình thanh thản. Nhưng mà người mà không buông bỏ được thì đi đâu cũng u sầu, đi đâu mặt cũng buồn phiền. Và cái thứ hai nữa là cái hiềm hận của mình đó, nếu mình cứ ôm giữ như vậy và mình cứ trả thù cho cái người kia thì cái người kia cũng sẽ tiếp tục trả thù lại mình. Là hai bên cứ đánh qua đánh lại, giống như giờ bước ra chợ mình thấy mấy bà chửi qua chửi lại đó thì biết bao giờ mới thôi. Phải có một người đứng ra kéo hai người hòa giải thì cái cuộc cãi vã đó mới chấm dứt. Thì cũng vậy quý vị, khi mà chúng ta đối diện với lại những cái điều mà chúng ta không mong muốn, đối diện với lại những cái điều tiêu cực ở trong cuộc sống, thì chúng ta cần phải học cái hạnh của đất, cần học cái hạnh của Ngài Địa Tạng. Đó là chúng ta ôm ấp những cái điều đó vào và chúng ta chuyển hóa. Chuyển hóa tức là chúng ta buông xả được, chúng ta hỷ xả được với lại những cái điều bất như ý của mình. Thì đó chính là cái ý nghĩa về cái đại nguyện của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở đây chúng ta phải thấy rằng là địa ngục vị không thể bất thành Phật. Mình phải hiểu được cái ý nghĩa nữa là cái tâm của mình á, khi mà mình sống ở trong địa ngục, tức là mình nuôi cái tâm sân hận như thế thì chúng ta sẽ không thể nào thành Phật được. Mà muốn thành Phật thì sao? Muốn thành Phật chúng ta phải chuyển hóa được những cái tâm đó. Rõ ràng chúng ta thấy không có một vị Phật nào mà còn cái sự sân hận ở trong người. Thì chúng ta cần phải hiểu như vậy. Chứ quý vị đừng hiểu rằng là giống như bây giờ mình làm ác nghiệp nhiều, cái mình bị đọa vào trong địa ngục. Cái Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát cầm cái tích trượng giọng tan cửa ngục đó kéo mình ra. Cái kéo mình ra vậy. Ủa chứ giờ Ngài kéo mình rồi chứ thế giới này mấy tỷ người Ngài kéo hết nổi không? Đâu có ai mà kéo nổi được như vậy. Cho nên mình phải hiểu được như vậy quý vị ạ. Nó cũng có nhiều vị hỏi là làm sao để mà con niệm danh hiệu của Ngài Địa Tạng được linh ứng. Làm sao để linh nghiệm? Thì muốn linh nghiệm hay không ở đây á, là quý vị phải xây dựng được Ngài Địa Tạng ở trong chính tâm của mình. Đó là tự thân chúng ta phải chuyển hóa được những cái điều bất như ý. Thì tự khắc là địa ngục sẽ biến thành tịnh độ ở nhân gian này mà thôi. Đó, chúng ta cần phải hiểu được cái ý nghĩa thế này. Có buông bỏ được những cái phiền muộn, những cái phiền não, thì chúng ta mới có thể chứng bồ đề, đạt được an vui giác ngộ. Và ở đây á quý vị, khi mà dĩ nhiên á, mình nói là mình nói buông bỏ như vậy đó, thật ra thì khó lắm quý vị. Không phải cái là một người nóng tính mà kêu họ chuyển hóa một ngày một đêm là họ làm được, mà phải có cái quá trình, có cái giai đoạn, có cái ý chí thì mình mới làm được. Giống như hồi trước mỗi khi mình nóng giận lên, cái mình vô trong bếp, mình lôi ra ba cái ly, mình đập bể hết ba cái ly. Giờ là mình học được cái bài hạnh nguyện của Ngài Địa Tạng rồi. Bắt đầu mình vô bếp, mình lôi ra ba cái ly, nhưng mà mình chỉ đập bể hai cái ly thôi. Thì chúng ta vẫn có quyền tự hào là chúng ta đã tiến bộ. Rõ ràng là cái người đập bể hai cái ly vẫn đỡ hơn là cái người đập bể ba cái ly. Mặc dù là đâu thể nào là một lúc là kêu mình đùng cái là mình không đập bể liền ba cái ly đâu, mà phải từng bước quý vị. Cho nên nếu mà những quý vị nào mà ở trong cái quá trình mà mình thực tập á, mình chưa có đạt được liền cái 100%, thì quý vị cũng đừng có buồn, hay là chúng ta cũng đừng có tự ti, mà mình hãy lạc quan và mình tiếp tục, mình phát nguyện, mình phấn đấu mỗi ngày, thì từ từ là chúng ta sẽ chuyển hóa được những cái tiêu cực ở trong bản thân mình. Ở đây thì Trí Dũng cũng xin giới thiệu đến quý vị thêm một cái phần nữa, đó là nói về cái tiền thân của Ngài Địa Tạng. Thì ở trong kinh cũng có rất là nhiều cái đoạn nói về tiền thân của Ngài, nhưng mà ở đây thì Trí Dũng sẽ giới thiệu đến quý vị một cái tiền thân của Ngài Địa Tạng thôi. Đó là có ghi lại rằng là một người con gái thuộc dòng Bà La Môn. Thì cái người con gái dòng Bà La Môn này á quý vị, có một người mẹ. Nhưng mà cái người mẹ này á thì không có tin vào nhân quả. Và khi mà cái bà mẹ này sống ở trên đời á, thì bà ấy gieo trồng rất là nhiều ác nghiệp, làm những cái điều xấu ác và gây đau khổ cho mọi người xung quanh. Và đặc biệt là cái bà mẹ này là không tin vào nhân quả. Mà quý vị biết là không tin vào nhân quả là cái quả báo là nặng lắm đó quý vị. Thì khi mà cái bà mẹ này lâm chung á, thì bà ấy theo cái quy luật nhân quả là bị đọa vào trong địa ngục. Và cái người con gái này á, cái người con gái này là dòng Bà La Môn nha quý vị, chứ không phải là tín đồ Phật giáo. Sau khi mà biết rằng là mẹ của mình bị đọa vào trong địa ngục nhờ cái sự chỉ dạy của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương, thì cái người con gái này rất là đau khổ. Và cái cô gái này á mới cầu xin Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương chỉ bày cho cái phương cách để mà cứu mẹ mình thoát khỏi cái chốn địa ngục. Thì Đức Phật đã chỉ cho cái người con gái này rằng là hãy về nhà và niệm, ngày đêm nhớ niệm cái danh hiệu của Ngài đó, và làm những cái việc thiện lành hồi hướng cho cái người mẹ của mình. Thì cô gái dòng Bà La Môn này á đã nghe theo cái lời chỉ dạy của Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. Và thật như vậy quý vị, nhờ vào cái những cái công đức thiện lành đó, mẹ của cô gái này đã được thoát khỏi cái cõi địa ngục. Và khi á mà biết mẹ của mình thoát khỏi địa ngục, thì cô gái này cũng phát nguyện rằng là bao giờ cái địa ngục trống không, chúng sanh độ hết, tôi mới thành Phật quả. Thì đó chính là một trong những cái mẫu chuyện nói về tiền thân của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thì tại sao ở đây á Trí Dũng lại chia sẻ cho quý vị thấy về cái tiền thân này? Thật ra là có rất là nhiều cái mẫu chuyện tiền thân khác nhau, nhưng mà cái dụng ý vì sao mà Trí Dũng lại chia sẻ cho quý vị, mà quý vị có biết tại sao không? Chúng ta thấy rằng là rõ ràng tiền thân của Ngài Địa Tạng trong kinh có nói là Ngài đâu phải là một tín đồ Phật giáo, đúng không quý vị? Như ở những cái bữa học trước vừa cũng có một số vị hỏi Trí Dũng rằng là con thuộc ở tôn giáo khác, nhưng mà con có thể đi nghe kinh được hay không? Con có thể quy y được hay không? Thì Trí Dũng cũng trả lời luôn là chỉ cần chúng ta phát nguyện thôi. Phát nguyện tức là tự tâm mình khẩn thiết, chân thành, muốn nương tựa vào Phật Pháp là được. Chứ chúng ta đừng sợ là không ai cho, hay là chúng ta thuộc tôn giáo này chúng ta bị kỳ thị. Là không, không có, không có cái đó. À, Đức Phật luôn, Phật Pháp luôn giang tay rộng đón tất cả quý vị. Thì qua cái mẫu chuyện tiền thân này á, chúng ta thấy rằng là rõ ràng Ngài Địa Tạng, tiền thân của Ngài cũng là một người ngoại đạo, đúng không? Dòng Bà La Môn là trong Phật giáo mình gọi là ngoại đạo, không thuộc Phật giáo. Nhưng mà Ngài vẫn giác ngộ được Phật Pháp là nhờ cái sự nhân duyên đảnh lễ Đức Phật Giác Hoa Định Tự Tại Vương. À, và ở những cái kiếp sau thì Ngài đã trở thành Bồ Tát Địa Tạng. Vì từ đó chúng ta thấy rằng là qua cái mẫu chuyện này đó quý vị, thật ra Ngài Địa Tạng không có phân biệt, không có phân biệt bất kỳ một cái tầng lớp, một cái tôn giáo, một cái giai cấp nào. Chỉ khi mà bất cứ ai, bất cứ một chúng sanh nào sống với cái tâm đau khổ thì Ngài Địa Tạng đều cứu độ, cứu thoát hết tất cả. Dù chúng ta là ai đi nữa, chúng ta là nam hay nữ, và chúng ta là người có địa vị hay không có địa vị, chúng ta thuộc tôn giáo này hay thuộc tôn giáo kia, chúng ta vẫn có quyền xây dựng Ngài Địa Tạng ở trong tâm mình. Đó là cái điều mà để chúng ta có thể tưởng nhớ được, hồi đáp được cái công đức của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát tốt nhất mà quý vị có thể làm được. Dĩ nhiên khi mà chúng ta tưởng nhớ về ân đức của Ngài, ngoài những cái việc như chúng ta tụng kinh, chúng ta có thể đi chợ, chúng ta mua hoa quả, trái cây, nhang đèn, chúng ta thắp hương lễ lạy trước cái bàn thờ tôn tượng quý Ngài, thì cái điều quan trọng nhất đó, để mà chúng ta tưởng nhớ được ân đức của Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát, đó là quý vị xây dựng được cái Ngài Địa Tạng ở trong chính tâm mình bằng cách thực hiện được cái lời đại nguyện của Ngài. Chúng ta đừng nghĩ rằng là cái lời đại nguyện của Ngài chỉ là mang tính chất là có giá trị là tha lực. Chúng ta đừng nghĩ hạn hẹp như vậy. Đừng nghĩ rằng là mình làm những ác nghiệp rồi Ngài sẽ giang tay cứu khổ chúng ta trong cái cõi địa ngục. Mà chúng ta phải tự hỏi bản thân rằng là mình có xây dựng được Ngài Địa Tạng ở trong tâm mình hay không. Xây dựng bằng cách đón nhận tất cả mọi điều và chuyển hóa, buông bỏ, hỷ xả được, thì đó mới đúng là cái cách tốt nhất, cái cách thù thắng nhất để chúng ta báo đáp được ân đức của Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát. Ở bên làng Mai á, nếu quý vị có tìm hiểu thì chúng ta thấy rằng là có một cái bài sám gọi là sám địa súc. Quý vị có nghe qua cái từ sám địa súc này chưa? Quý vị nào chưa biết thì tối nay chúng ta về, chúng ta có thể đánh trên Google á, sám địa súc ở trên làng Mai. Tức là cái hình thức sám mà lễ lạy nương vào mặt đất để chúng ta tiếp nhận những cái năng lượng vững chãi của mặt đất. Mặt đất ôm lấy mình, giúp mình chuyển hóa những cái vô minh, khổ đau, tuyệt vọng. Thì khi mà chúng ta đọc về cái sám pháp địa súc này đó quý vị, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là hiện lên được cái đại nguyện và cái danh hiệu của Ngài Địa Tạng ở trong đó. Cho nên ở đây thì Trí Dũng giới thiệu để quý vị về tìm hiểu thêm. Hai quý vị. Thì đó, hôm nay là về cái nội dung của bài học ngày hôm nay. Chỉ có đơn giản như vậy thôi. Và cuối cùng á, để mà chốt lại cái bài học ngày hôm nay á, thì cái chốt cuối cùng chỉ là một câu đơn giản thôi. Đó là khi mà quý vị niệm danh hiệu hay là chúng ta quán tưởng về bất cứ một vị Bồ Tát, một vị Phật nào, thì cái điều quan trọng nhất là chúng ta phải thực hành được theo cái hạnh nguyện của các ngài. Chứ chúng ta đừng nghĩ rằng là mỗi khi chúng ta khổ đau thì chúng ta niệm danh hiệu ngài là chúng ta thoát khổ, mà chúng ta phải có cái tự lực của mình, yếu tố tự lực của mình ở trong đó. Khi mình niệm danh hiệu của quý ngài thì mình nương vào cái uy lực của quý ngài, đó chỉ mới là cái phần tha lực thôi. Còn để mà linh nghiệm, để mà chúng ta có thể vượt thoát được khổ đau hay không á, thì quý vị phải xây dựng được cái hình ảnh của quý ngài, xây dựng được cái đại nguyện của quý ngài ở trong chính tâm mình, thì chúng ta mới có thể thoát được khổ đau ở trên thế gian này. Và cầu nguyện cho tất cả quý vị, dù là ai đi nữa, thì chúng ta cũng sẽ luôn sống với bổn nguyện của ngài Địa Tạng. Và nguyện cầu Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ gia hộ cho tất cả quý vị vượt thoát được khổ đau, sống an lạc hạnh phúc trong cõi Ta Bà này. Kính chúc đại chúng an lành. Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát.